có những niềm riêng làm sao nói thế. Như mây như mưa như cát biển khơi, có những niềm riêng làm sao ai biết. Như trăng trên cao cách xa vời vợi.
Chương trình Có Những Niềm Riêng đến với quý thính giả của đài VOVN tại Houston vào ngày thứ Năm hàng tuần vào lúc 3 giờ chiều. Nguyệt Ánh xin kính chào quý thính giả.
Niềm riêng lệ vương khóe.
Kính thưa quý thính giả, trong kiếp người trăm năm, trên cuộc đời muôn mặt của thế gian này, không ai tránh được những nỗi niềm ưu tư, những tháng ngày đau khổ, những hoàn cảnh khó khăn. Cho nên, dù rằng đời sống tâm tình riêng tư là thứ không ai muốn chia sẻ với ai, nhưng thổ lộ nỗi lòng để dơi bớt buồn thương nhiều khi là một nhu cầu cần thiết. Khi được quý thính giả tin tưởng và gửi trao tâm sự, chúng tôi sẽ cố gắng đề nghị một giải pháp tương đối ổn thỏa, với ước mong sẽ giúp quý vị nhân đó mà tìm ra được một lối thoát cho hoàn cảnh riêng của mình. Phần đóng góp của chúng tôi có thể không đáng kể, hoặc không phù hợp với những gì quý vị mong mỏi, nhưng được tâm tình cùng nhau đã là món quà vô cùng quý giá đối với chúng tôi. Và chút ân cần chúng tôi trao gửi xin xem như là lời cảm tạ tấm lòng quý mến và tin tưởng của quý vị.
Này niềm riêng như nước vẫn đầy vơi, đâu đây vang vang tiếng buồn gọi mời. Ôi nỗi sầu đong chất
thưa quý thính giả, Nguyệt Ánh và Phương Hoa xin trở lại với chương trình Có Những Niềm Riêng. Kính thưa quý vị, hôm nay hình như vẫn còn trong mùa Du Lan, có phải không chị Phương?
Vâng.
Mới vừa qua ngày rằm thôi.
Dạ vâng.
Mà
nguyên tháng 7 đúng không chị?
Vâng. Nhưng mà xin lỗi quý vị thính giả là chúng tôi có nhận được một vài tâm sự về ngày Du Lan, tuy rằng không đúng hẳn ngày mà chúng tôi phải gác tới hôm nay. Tại vì như quý vị biết là tâm sự vui thì thính giả không kể cho chúng tôi nghe, mà tâm sự nào đến tai Nguyệt Ánh và Phương Hoa thường thường là tâm sự buồn. Cho nên dù trong mùa Du Lan nhưng mà cái ngày chính thức đã qua rồi chúng tôi mới dám đem ra để phát thanh. Thì thưa quý vị, năm ngoái đó, chị Phương Hoa còn nhớ không, mình có một ông nam thính giả hỏi giùm tâm sự của một người hàng xóm cũng lớn tuổi. Ông ấy có 5 đứa con mà chỉ riêng cái cô con gái trưởng là không có hiếu thảo. Chị Phương Hoa nhớ không?
Phương Hoa nhớ rồi.
Thì năm nay tâm sự của một vài thính giả mà chúng tôi nhận được trong mấy tuần vừa qua cũng buồn như vậy. Tuy là năm ngoái chúng tôi bảo rằng thôi thì... ông có 4 đứa con hiếu thảo mà có 1 đứa không hiếu thảo, kể như ông cũng đã thành công được 80%, thì nói mà an ủi nhau vậy thôi. Năm nay thì lại Nguyệt Ánh lại nhận được những tâm sự không được vui. Tâm sự thứ nhất là của tâm sự với chúng tôi thường thường là đàn bà quý vị ạ. Dù cái công việc có dính líu tới đàn ông, tới phái nam đi nữa thì vẫn do một người đàn bà gửi tới. Thì cái người thính giả, nữ thính giả này cho chúng tôi biết như thế này, là cái người mà share phòng, người mà ở cái phòng mà bà ấy, phòng trống bà, vợ chồng bà cho thuê đó, là một cụ ông cũng khá lớn tuổi, ít nhất cũng là 70. Thì ông có tâm sự với bà như thế này, là bà ông có tất cả 5 đứa con và có gia đình rồi, tương đối là cũng sống đề huề lắm, đứa nào cũng có nhà riêng, nhưng mà ông lại không ở chung với đứa nào, lại tại vì chẳng đứa nào nó mời ông về ở chung hết, mà ông phải đi share phòng với bà nữ thính giả này. Thì vợ chồng bà đó để ông ở thì cũng chỉ lấy tiền tượng trưng vài trăm bạc giống như những người khác, ông cụ tương đối thì cũng dễ thương. Nhưng mà bà ấy ngạc nhiên không hiểu tại sao ông cụ chỉ lãnh tiền già, trả tiền phòng rồi đó thì là còn dư bao nhiêu ăn tiêu dè sản trong cái số đó thôi, chứ không thấy con cái biếu sáng thêm gì hết. Mà quanh năm suốt tháng cũng không thấy người nào tới thăm. Và cái câu hỏi của người đàn bà này gửi đến Nguyệt Ánh, người nữ thính giả này gửi đến Nguyệt Ánh là tại sao như vậy? Thì bây giờ ông cụ phải làm sao bây giờ? Tức là cái người mà chỉ làm mướn phòng của bà ấy thôi mà bà lại băn khoăn về đời sống của ông ấy, có lẽ là cả đời sống vật chất lẫn tinh thần, là dù sao đi nữa đó, vợ chồng người chủ nhà này cũng chỉ là người dưng nước lạ, còn kẻ thân thuộc của ông cụ thì lại không thấy tới thăm. Tâm sự của bà giản dị như vậy đó, kể câu chuyện cho người đánh rồi bảo tại sao như vậy, ông cụ phải làm gì bây giờ? Thì Nguyệt Ánh không có đủ dữ kiện nào để trả lời. Bây giờ chị Phương Hoa phải suy nghĩ đi nhé. Là tại vì khi chuyển tới chị đó thì Nguyệt Ánh cũng mong là ý kiến chị góp vô. Tại vì một cây làm chẳng nên non, ý kiến của Nguyệt Ánh cũng không phải là tất cả mà chẳng làm ra được cái gì đâu. Nhưng mà có ý kiến chị góp thêm vô, rồi biết đâu mai mốt chúng ta lại được ý kiến của vài ba vị thính giả gọi tới nữa, thì chúng ta lại rút được kinh nghiệm ở đời, phải không chị?
Dạ vâng.
Thành ra thì Nguyệt Ánh suy nghĩ một lúc rồi trả lời cho dì nữ thính giả đấy như thế này. Tất cả tôi có thể nói với chị là chị bảo ông cụ về đêm đêm ngồi quay mặt vào tường rồi suy nghĩ lại, có khi cụ phải sám hối. Thì Nguyệt Ánh chỉ nói một câu giản dị thôi, thì cái người nữ thính giả này có vẻ không bằng lòng, nhưng mà dù sao đi nữa thì không phải chuyện của bà ấy, cho nên bà ấy chấp nhận cái câu trả lời của Nguyệt Ánh rồi thôi. Bây giờ nếu câu hỏi nó đặt cho chị Phương Hoa, chị Phương Hoa sẽ trả lời thế nào? Ông cụ phải làm sao bây giờ? Phải làm gì bây giờ?
Thật ra cái trường hợp này vị khán giả đưa ra nó ít chi tiết quá.
Vâng, đúng, rất ít.
Nhất là năm người con ở bên này hay là năm người con ở Việt Nam?
Ba năm người con ở đây.
Năm người con ở ngay cùng tất cả bố mẹ con cùng
ở đây hết. Nhưng mà không đứa nào mời ông cụ về ở chung.
Nhưng mà cả năm người con đều ở chung một tiểu một thành phố thứ sinh ấy. Mà không ai mời ông cụ về ở chung và cũng không ai tới thăm ông cụ bao giờ.
Không, thế không cho không
biết
nữa.
Và không biết là ông cụ có tới thăm các con không?
Chi tiết đó người ta không kể, và không phải chuyện của người nữ thính giả này. Nguyệt Ánh chỉ nghe được bao nhiêu đã kể ra rồi. Tức là bà này là cái người chủ nhà cho cái ông cụ thuê phòng, mà thắc mắc tại sao ông cụ chỉ xài tiền dè sẻn trong cái số tiền già, sau khi trừ tiền phòng rồi thì còn bao nhiêu xài bấy nhiêu, không được giúp đỡ, không có ai giúp đỡ gì tinh thần thê chắc. Đại khái Nguyệt Ánh hiểu như vậy. Và bà ấy cũng không phải là người trong cuộc để báo cho chúng ta những chi tiết khác, chị Phương Hoa. Thành ra câu trả lời Nguyệt Ánh duy nhất là thôi, hãy khuyên cụ về đêm đêm nó ngồi quay mặt vào tường suy gẫm lại để mình có thể là cụ phải sám hối.
Thế cái thứ hai nữa là trong cái chỗ trong này thì thật sự ra là cho rất là quá ít chi tiết, cho nên Phương Hoa cũng không thể nào mà cho thêm ý kiến nhiều. Bởi vì thứ nhất đó là cụ có ra tới thăm các con không là một, và thứ hai nữa là cụ có đang happy không là hai, và cái thứ ba nữa rằng là cụ có than thở cái gì không, hay là cụ đang bằng lòng với cái sống đó. Với lại nếu không có con tới thăm thì có ai tới thăm cụ nữa không?
Vâng.
Tức là cụ đang sống như thế nào? Chứ còn nếu mà hỏi là chỉ trên căn bản là có tới 5 người con mà không ai tới, không ai nhận nuôi cụ cả. Cái việc mà 5 người con không ai nhận nuôi cụ cả đó thì nó cũng phải đặt ra câu hỏi. Bởi vì là dù gì đi chăng nữa, có 5 người con thì có thể nói rằng là nếu mà các cụ mà cùng ở chung trong một tiểu bang đó, thì Phương Hoa thấy là chắc chắn thế nào cũng phải có một cái giải pháp, chứ không đến nỗi mà nếu chỉ còn một cụ ông thôi đó, không đến nỗi phải để cho cụ ông phải đi ra ở xe phòng đâu. Bởi vì khi cụ ông còn được cái thời giờ đi ở xe phòng với một người lạ đó, thì chứng tỏ rằng là cụ còn mạnh khỏe, chứ không phải cụ đang đau ốm. Bởi vì chắc chắn cụ đau ốm, cụ nằm rề rề ở đó thì chẳng ai dám cho cụ xe phòng hết, bởi vì lãnh cái trách nhiệm. Điều đó chứng tỏ là cụ còn mạnh khỏe đi lại, có thể có khi 70 cụ còn đang lái xe, cụ còn đang enjoy cuộc life lắm. Thì nếu mà có 5 người con mà không ai cho cụ ở chung thì nó rất là lạ. Thì có thể chỉ có ở trong trường hợp là tính bản tính của cụ, cụ bây giờ cụ bà mất rồi, cụ không còn muốn ở với ai đấy, thì chính cụ cảm thấy phiền khi ở với các con. Chứ 5 người con mà nếu mà bố muốn ở nhà với các con, chắc mà bố còn khỏe như vậy chắc không có ai từ chối được, là bởi vì cô này từ chối hay cậu kia từ chối, thì trong 15 người con cũng có phải mong sinh có một đứa nó thương cụ để nó nhận cụ, hay nếu không thì cái giải pháp mà Phương Hoa vẫn thỉnh thoảng nói với các cụ đó là không phải rằng là các cụ ở với con là một cái gánh nặng cho con đâu, đôi lúc lại là một niềm vui cho các con nữa. Nó
rồi.
Có thể có cả hai tùy theo cái xử thế của con với bố, bố với con. Cho nên là có thể là mình sẽ luân phiên ở nhà các con, mỗi các con để dành cho cụ một cái chỗ nào đó. Hôm nay tháng này cụ ở với con này, tháng sau cụ sang ở với con khác. Nó mình nghĩ rằng là có 5 con mà không có đứa nào nó nhận mình mà mình phải đi ở 3-4 nơi, thì đôi lúc các cụ nghĩ thế là cũng tội cho các con nữa, là bởi vì các cụ ở trong nhà nếu mà cụ còn đang khỏe mạnh như này mà cái việc chăm sóc các cụ nó không phải là một cần một người y tá túc trực, thì thật sự ra đó, có một người lớn ở trong nhà với các cháu thì cái đó là một niềm vui cho các con các cháu chứ không phải là một cái burden đâu. Miễn là cụ đừng khó quá, suốt ngày về cụ mắng cụ chửi thì cái đó thôi thì không nói làm chi, chứ còn nếu mà cụ ở trong nhà đi về có thêm các cụ vui biết mấy. Thì Phương Hoa tin rằng là cái chuyện đó không thể nói được là cả 5 con mà bất hiếu hết thì khó lắm.
Yeah.
Nếu mà cả 5 con cùng bất hiếu hết thì như chị Nguyệt Ánh nói, đôi lúc cụ lại phải gẫm nghĩ lại, không biết cụ có làm cái chuyện gì để cho cả 5 con oán cụ mà không có muốn gần cụ không. Thì đấy lại là một chuyện mình không có nhiều cái dữ kiện để mình có thể góp ý với lại bà thính giả với lại cụ được.
Yeah.
Và thêm nữa rằng là nhiều khi chính các cụ không chịu ở với các con là vì các con bây giờ nó có các cháu, nó nghịch, nó phá, nó ồn, thì các cụ muốn đi ở riêng, thì cái đó lại là cái ý thích của các cụ. Thế nhưng mà nếu cụ ở riêng thì các con phải tới thăm, phải đón về mỗi tuần, phải đi chơi. Thí dụ như không nhiều nhưng mà 5 con thì cuối tuần này có thể là cậu cả đến đón cụ để đi ăn cơm tối vào ngày thứ 6, hoặc một tuần một ngày thôi cũng có, cũng là phải có. Tức là phải có một cái liên lạc giữa bố con, mẹ con, chứ không thể để cụ cứ ở trong cùng một tỉnh mà cụ cứ ngồi một chỗ hay là lấy được. Thì ra Phương Hoa không hiểu được cái chuyện này nó có như thế nào. Nhưng mà nếu mà như chị Nguyễn Ánh nói thì cũng có lý một phần nào, nếu mà các con 5 người mà không ai đến thăm cả thì chắc cụ phải có một cái gì đó để cho các con giận đến cái độ mà cả 5 người con đều không đến thăm. Cho nên cái câu mà chị Nguyễn Ánh nói là đôi lúc cụ phải sám hối thì có thể đúng không thì mình cũng không rõ. Thành ra cái trường hợp này mình có quá ít dữ kiện để mình góp ý chị Nguyệt Ánh.
Vâng, chị Phương Hoa là người đầu bếp khó tính. Nếu mà chúng ta có đủ dữ kiện như chị đòi hỏi, tức là cụ có buồn không, cụ có hay gọi các con không, ngoài các con ra có người nào khác tới thăm viếng cụ không, vân vân.
Vâng.
Tức là nếu mà đầy đủ những thứ như thế đó thì người đầu bếp nào cũng nấu được món ăn ngon. Cái lý do Nguyệt Ánh đưa ra lúc đầu là chúng ta không biết gì về cụ, và cái người chủ trọ này cũng không biết, chủ nhà trọ cũng không biết gì cụ. Chỉ thấy là cụ chỉ ăn tiêu dè sẻn trong cái số tiền mà cụ có mà lãnh được từ tiền già, chứ không phải do các con cho. Mà các con cụ thì không thấy tới thăm cụ bao giờ. Thì cái số dữ kiện ít oi đó, đó, từ tài liệu quá ít, cho nên chỉ cho phép Nguyệt Ánh trả lời có một câu thôi. Nhưng mà sau rồi chuyện Nguyệt Ánh sắp kể thì chị Phương Hoa chắc cũng không ngờ đâu. Là sau đó rồi đó, cái người nữ thính giả đó gọi là cho Nguyệt Ánh và nói rằng: chị ơi, tôi phục chị quá, chị nói đúng. Cái này xin lỗi Nguyệt Ánh, lặp lại nguyên văn chứ không phải là tự đề cao mình nữa nhé. Thì hỏi chuyện như thế nào thì cái người nữ thính giả mới kể là cụ, khi mà cụ đón 5 đứa con qua đó, cụ nhất định không đón vợ cụ qua, tức là cụ bỏ người mẹ mà chỉ bắt qua 5 đứa con qua thôi.
Ừ.
Mà 5 đứa con qua đó lúc đó không phải là còn trẻ mà cụ phải nuôi nữa, mà 5 đứa con qua là lăn xả vào đời để nuôi cụ. 5 đứa con làm chung tiền về để nuôi ông cha ở Mỹ này, cụ chẳng làm gì hết trong rất nhiều năm, cho đến khi mà tụi nó là ăn nên đậm ra, mình có thể nói như vậy, tức là được rớt, được này, được nọ đó, thì là chúng nó xa dần dần cụ, xa hết, tại vì không đứa nào muốn support cụ nữa hết. Lúc 5 đứa còn độc thân mà còn đem tiền về để ăn tiêu với cha thì ok, mà lúc mà có gia đình riêng, có vợ có con rồi,
tức là lúc cụ có chính phủ nuôi đấy, tức là
có lẽ là chị Phương Hoa đoán đúng, tức là lúc mà cụ lãnh tiền già, cụ tới tuổi lãnh tiền già rồi, người cha này đã bỏ rơi vợ mình bên Việt Nam không đón, đón 5 con qua để 5 con đi làm nuôi lại mình, và đến lúc mà cụ có thể lãnh tiền già để sống một mình nữa thì các con lãng xa ra hết. Thì đó là cái lời bà chủ nhà trọ bà gọi lại cho Nguyệt Ánh biết rằng có lẽ là cái lời Nguyệt Ánh nói quay mặt vào tường để sám hối đó, thì có lẽ là cái đúng là cái việc cụ nên làm ngay bây giờ để xem cuộc đời cụ đã tạo ra những ân oán gì để chịu cái hậu quả ngày hôm nay. Thì đó là cái lời feedback mà Nguyệt Ánh nghe lại. Nhưng mà giống như chúng ta đoán dữ kiện thì nó ít, thành ra xào xáo cách mấy thì nó cũng không ngon. Nguyệt Ánh đưa vấn đề này ra, tuy rằng nó không được vui, đó là lý do tại sao Nguyệt Ánh đợi sau ngày Vu Lan rồi mới dám đem ra nói. Và để so sánh với trường hợp của một cụ mà năm ngoái chúng ta đã trả lời, cụ đã viết thơ hai lần cũng về cái việc người hàng xóm, chứ các cụ trong cái vấn đề này sao các cụ lại ngại ngần nói ra như vậy, chỉ nhờ người khác nói thôi chị Phương Hoa.
Dạ vâng.
Cái đó cũng hơi buồn, tức là các cụ chỉ tâm sự với một người mà tâm sự xong rồi thì làm cho người ta phiền toái và người ta phải mang đến cho hai cái người lắm lời là Nguyệt Ánh và Phương Hoa. Thì năm ngoái đã một cụ than phiền về một đứa con, một trong năm đứa con mà bất hiếu. Năm nay một cụ than phiền về cả năm đứa con đều bất hiếu. Thành ra mùa Vu Lan nếu chúng ta ca tụng tình cha tình mẹ, nên là lòng mẹ bao la như biển Thái Bình rạc rào đủ các thứ rồi. Hồi xưa thì chỉ có lòng mẹ thôi, bây giờ có 5-7 bản tình cha nữa, chúng ta cũng vẫn thường nghe. Nhưng mà dù sao đi nữa đó thì cũng không phải là có cái chiều, không phải không có cái chiều ngược lại. Tấm bề đai nào cũng có hai mặt, mặt hiếu thảo thì show rất hào nhoáng bên trên, mà mặt bất hiếu nó cũng có, nó lật úp xuống thôi chị Phương ơi.
Dạ.
Nhưng mà vẫn có, tức là trong cuộc đời muôn mặt này lúc nào chúng ta cũng thấy có những điều sáng sủa đẹp đẽ và có những điều tối tăm. Bên cạnh những đứa con rất hiếu thảo cũng có những đứa con bất hiếu, và nếu mà chú ý kỹ thì chúng ta thấy ngay giữa cha và mẹ đó, cái sự kính trọng trong lòng của các con đó, có khi chúng ta không phải nói hết mà nói đa số cũng khác nhau. Những bản nhạc, những bài thơ về tình mẹ, lòng mẹ đó rất nhiều, rất hay và ai cũng thuộc, ai cũng có thể ca lên để chảy nước mắt. Mà những bài tình cha, những bài thơ, bài nhạc về tình cha đó hát lên một cách gượng gạo và người đánh không thấy ai mà có thể đổ nước mắt về cái tình cha đó hết. Là tại vì ngay cả lòng thương yêu mẹ và cha nó cũng có sự khác biệt. Ngay cả một đứa con hiếu thảo mấy đó, đối xử với cha với mẹ cũng có nhiều khi khác nhau. Và một đứa con hiếu thảo mấy suốt cả một cuộc đời mà sống chung hay là nghĩa là có nói chuyện, có tâm sự giữa cha mẹ con cái với nhau, chắc chắn là cũng có một lúc nào đứa con giận cha giận mẹ. Chuyện cha mẹ giận con cái ngộ nghịch thì lúc nào cũng có thể xảy ra rồi, nhưng mà cái giận đó đi kèm với tình thương. Nhưng mà một đứa con giận cha mẹ vì một cái lý do nào đó, một điều nào đó vẫn có thể xảy ra chứ. Thành ra bên cạnh cái hiếu còn có cái bất hiếu, mà chúng ta nếu mà nhìn có một chiều thôi, nhìn cái tốt đẹp của ngày lễ Vu Lan không thôi thì chưa nói được tất cả tất cả các khía cạnh của xã hội. Thành ra Nguyệt Ánh đưa vấn đề ra là để từ chúng ta xét gẫm lại thân phận mình, là nhìn thấy người khác thì để dè thân sau đó chị, nhìn gương trước mắt thì dè thân sau. Mà giống như Nguyệt Ánh trình bày lúc đầu, những lời tới với chúng tôi thì thường là những lời đau buồn, còn tâm sự vui thì quý vị thường không chia sẻ, hoặc là quý vị đã mang tới để chung vui trong cái buổi nhạc thính phòng của 10 năm đài VOVN hết rồi, thành ra sau đó thì chúng tôi chỉ nghe lời buồn thảm mà thôi.
Không, nhưng mà qua cái câu chuyện này đó chị Nguyệt Ánh thì chị nói cũng đúng, tức là một phần nào đó là cái tình của người đứa con mà đối với mẹ đó nó như là nó nặng hơn tình con đối với cha. Phương Hoa nghĩ chắc nó không hẳn, nếu mà đem cân thì nếu mà gặp một cái biến thì mình làm cái gì cho cha thì mình cũng làm cho mẹ được, hoặc làm cho mẹ cũng làm được cho cha. Thế nhưng mà nếu mà để cái cách cư xử thường ngày đó cứ xem chung chung nữa thì mình thấy sao, gần như là con có vẻ như là yêu mẹ nhiều hơn yêu cha, cái đó chắc nó cũng không đúng hẳn đâu. Thế nhưng mà cái cách biểu lộ nó có thể khác, bởi vì là chị biết là các ông đã ngay cả cái người con trai mà biểu lộ tình với bố mẹ nó cũng đã khác với con gái rồi. Chứ không phải là chỉ có bố mình đối với bố mẹ khác đâu, mà các con đối với bố, chẳng hạn không nói năng gì cả, trong nhà mà có đông con đó thì bố mẹ thấy là con gái như là nó chăm sóc bố mẹ nhiều hơn con trai. Có thể nói là cái đó là đúng, nhưng mà những cái chăm sóc đó nó là những cái cần thiết hàng ngày, cho nên rằng là mà nó lại là cái việc lặt vặt mà đàn bà Việt Nam mình xưa nay bị giao cho cái nhiệm vụ là làm những việc lặt vặt trong nhà sẵn rồi. Cho nên là cứ tưởng như là con gái thì thương bố mẹ hơn, hay là con gái thì chăm sóc bố mẹ hơn, ngược lại cũng như là bố mẹ thì có vẻ như là các con nó chỉ quý bố, quý mẹ nhiều hơn là quý bố. Cái đó thì Phương Hoa nghĩ nó cũng chỉ có một đúng một phần nào phía bên ngoài nhìn thôi. Thế nhưng mà thật sự mà để mà thấy là cái tình của các con đối với bố mẹ, hay là con gái đối với mẹ, hay là con đối với cha nó có khác hay không, thì phải đợi. Mình thấy rằng là khi mà bố mẹ mà gặp một cái chuyện gì đau khổ đó, Phương Hoa nghĩ là cái gọi là cái action, tức là cái cái hành động của mình ấy, nó cũng như nhau thôi, đối với cha với mẹ cũng như nhau thôi, chứ không có khác đâu. Nhưng mà những cái biến đổi, những cái cư xử hàng ngày thì chắc chắn là con các con cái ít gần bố lắm. Như riêng nhà Phương Hoa cũng vậy, ông bố thấy rất là cô đơn, tại vì ông bố khó cho nên là không phải không thương nhưng mà thấy là ngán,
cái biểu lộ không, nó không biểu lộ có với mẹ
thế vậy. Nhưng mà nếu mà gặp lúc ông cụ bị cái gì thì mình thấy rõ ràng là mình cũng xúc động, mình cũng thương y như mình thương mẹ vậy thôi. Thành ra cái đó cả hai phía nó không đúng đâu. Thì cần riêng các cái trường hợp của cụ ngày hôm nay, cái trường hợp của ông cụ đây đó,
quá đặc biệt chị.
Thì Vương Hoa nghĩ rằng thì làm gì đi chăng nữa đó, là vì con đó, đối với mẹ đó, thì nhất là nếu mà là con gái đó, thì ông bố mà đối xử với mẹ mà không có đầy đủ đó, thì nó cứ như là ông bố đối xử với cứ đứa con nó không đầy đủ vậy đó, chứ không cần phải đối với ai hết. Cho nên là Phương Hoa tin rằng là khi mà yêu các con thì các cụ cũng phải yêu cái người vợ mà đẻ ra mấy người con của mình nữa, chứ còn nếu mà không thì con nó cũng không có thể nào chịu đâu.
Vâng, chị Phương Hoa nói vậy thì Nguyệt Ánh rất bằng lòng, tức là đứa con đó, dù con trai con gái đó, vẫn thường gần gũi mẹ hơn. Cách biểu lộ của một cô con gái khác với một cậu con trai. Và còn một điều nữa Nguyệt Ánh muốn thêm đó là có lẽ là cái cách kết cấu của xã hội Việt Nam cổ, chúng ta có thể nói không phải Việt Nam mà cả Á Châu cổ, bắt nguồn từ truyền thống của Trung Hoa, thì trọng nam khinh nữ và người đàn ông có quyền đi ngang về tắc, cưới bao nhiêu vợ cũng được, năm thê bảy thiếp cũng được, có bao nhiêu dòng con cũng được, mà gái chính chuyên chỉ lấy có một chồng, tức là chỉ có bố của các con thôi chứ ngoài ra không có người đàn ông thứ hai trong đời. Và nếu mà trường hợp năm thê bảy thiếp hay là đi ngang về tắc ấy, có những bồ bịch ở ngoài nữa đó, thì một ông cha đó không thể nào biết trong cuộc đời mình có bao nhiêu đứa con hết. Là tại vì con rơi con rớt ông đâu có đếm ra. Khi một người con gái mà vì tiền hay là vì cái gì đi nữa mà bằng lòng đi với một người đàn ông có vợ đó, thì phải hiểu rằng tôi phải nuôi con một mình, đã chấp nhận cái đó rồi, coi như là một tiền đề rồi. Ngày xưa là như vậy. Thành ra ngày xưa thì chắc là không có việc phá thai với lại ngừa thai đâu chị Phương Hoa. Thành ra cái truyền thống nó bao nhiêu ngàn năm nó còn sót lại cho tới ngày nay. Ngày nay thì những người đàn ông ý thức được nhiều lắm rồi, và cái chuyện mà một vợ một chồng chung thủy với nhau cũng được đặt ra trước xã hội và trước pháp luật. Nhưng mà dù sao đi nữa, chúng ta gọi là truyền thống từ ngàn xưa còn lại đó cũng vẫn chưa dứt khoát được trong đầu óc người Việt Nam chúng ta. Thành ra đó, chuyện mà cha mẹ người con thương mẹ hơn thương cha cũng do cái truyền thống đó. Người mẹ biết đích xác mình có bao nhiêu đứa con, và khi sinh ra đời ra là cái bản tính làm mẹ đó đã thương đứa con ngay lập tức, mà có khi còn thương trong bụng mẹ nữa, phải không chị? Đi đứng mà hơi nặng nề hay là vấp ngã một chút đó, là không phải xích xoa cho cái đau trên thân thể mình mà sờ tay vào bụng, sợ đứa con trong đó bị ảnh hưởng trước. Thành ra người mẹ thương con từ ngày mang thai, mà người bố đó, mãi đến khi đứa con đẻ ra đời, nhiều khi suốt cả đời còn không biết mặt và không biết mình có đứa con đó. Thành ra cái cho là cái trời sinh đã bất công rồi, cho nên đứa con thương yêu mẹ nhiều hơn cũng có lý do chứ, phải không? Chúng ta bàn tán đi chơi thôi chứ hình như đi hơi quá xa rồi đấy chị Phương ơi.
Thôi thì tóm lại thì Phương Hoa thấy thì bây giờ cái kết quả của cái cụ mà viết nói chuyện với chị Nguyễn Ánh đó, vị thính giả nói đó, thì chắc chắn là đến bây giờ chắc cụ cũng hối hận chứ. Thì thấy cũng không dám trách mấy đứa con là tại sao lại như vậy, bởi vì thật sự ra đó là cụ đã bỏ bê mẹ của chúng, cho nên là bây giờ thì khi mà thấy cụ không có phải khổ nữa, cụ đã có tiền già, cụ đã có một nơi chốn một mình, thành ra cái việc mà đến thăm, đến chăm sóc cụ nó cũng phải từ trong cái đáy lòng nó mới ra được. Chứ giả vờ đến thì công việc chung quanh nó bận rộn lắm, nó sẽ có 1000 cái lý do để nói là con chưa thể đến được ngày hôm nay và cứ hẹn lần đó, thì nó qua
thể...
đi.
Sẽ đóng kịch suốt cả đời có phải
không chị? Nhưng mà như vậy thì cũng tội cho cụ, là bởi vì rằng là đấy là cái thuở trẻ, không biết cụ tại sao cụ sang cụ lại không mang bà theo, nhưng mà đều cũng có thể là một lý do gì mình cũng không biết cái hoàn cảnh của mỗi người. Nhưng mà có vẻ vì vậy cho nên là không thấy cụ than trách gì các con cả, vì cụ cho đó là cái kết quả, là cái gọi là cái hậu quả của cái việc mình đã làm, tức là mình đã chia cắt tình mẫu tử giữa mẹ và con, thì bây giờ tự nhiên các con nó thấy lạnh nhạt với mình khi mà mình đã không có cái gì để nó thương. Tức là bây giờ tự nhiên cụ cũng có tiền hàng tháng để tiêu, cụ có chỗ ăn để ở, thì nó không có giấy cái lòng thương ra như vậy. Thì mình cũng không thể nói được, bởi vì cái tình thương thì nó tùy theo mỗi người, và nó nảy nở theo cái, có nhiều người bố làm việc đầy trời vẫn thương là vẫn thương, vẫn lấy cái ke là vẫn lấy ke.
Yeah.
Chuyện bố với mẹ là chuyện riêng, con vẫn lo là riêng. Thành ra đây ấy, trong trường hợp này ấy, thì phải nói rằng là bấy nhiêu người con của cụ đó, người ta đã có thể nói là cũng cùng một lòng với nhau rồi, thành ra nó mới không nảy ra. Chứ Phương Hoa nghĩ rằng là trong năm người con thế nào phải có một người nảy ra một cái lòng thương bố, chứ sao lại không có nhỉ? Thì cái đó mình cũng thấy hơi lạ. Bằng chứng có một thính giả gọi vào bảo là trong một cụm hoa thơm thì thế nào cũng phải có một vài cọng cỏ dại.
Dạ.
Hay là ngược lại, trong đám cỏ dại biết đâu cũng nảy ra một cái đóa hoa thơm.
Thì cảm ơn vị thính giả.
Dạ. Thì cũng mong là cụ được có một cái như vậy, để cho cụ ít nhất là cũng thấy có được an ủi lúc tuổi già. Thành ra nếu mà trong trường hợp mà chương trình ngày hôm nay các con của cụ mà có nghe được, nếu các con của cụ ở Houston mà nghe được thì cũng biết ngay là trường hợp của bố mình thôi. Tại vì nó giống trường hợp của bố mình quá thì nó cũng có thể là trường hợp của bố mình, thì cũng nên nghĩ lại là bởi vì rằng là chuyện của hai cụ với nhau, để rồi hai cụ không thể ở gần nhau được mà để mang nhau sang đến Hoa Kỳ này là chuyện riêng của bố mẹ. Thế nhưng mà cái bổn phận của các con đối với cha mẹ già thì chắc mình cũng không nên sao lãng. Có thể yêu nhiều, có thể kính nhiều, có thể ấy, thế nhưng mà cái bổn phận tối thiểu là thỉnh thoảng cũng phải xem bố ra sao chứ. Thì cái đó thì mình cũng dám khuyên, không dám dùng gọi là, mình cũng còn trẻ quá, Phương Hoa cũng còn trẻ quá để mà ấy, nhưng mà cũng mong là quý vị nghĩ lại để khỏi tội của ông.
Chị Phương Hoa cho Nguyệt Ánh góp thêm ý này. Nguyệt Ánh luôn nhìn cuộc đời ở dưới khía cạnh lạc quan trước. Tuy rằng con người thì rất bi quan, nhưng mà nhìn đời lại không muốn nhìn bi quan. Thành ra Nguyệt Ánh vẫn nghĩ rằng khi có một biến cố nào đó trong nhà, chẳng hạn như cụ ngã bệnh chẳng hạn, hay là trường hợp mà tiền bạc cũ không đủ tiêu mà đến nỗi phải bỏ nhà trọ mà đi lang thang vân vân, những trường hợp bất ngờ, những biến cố như vậy đó, thì sẽ có một người con đứng ra gánh vác lo lắng cho cụ ngay. Tại vì lòng thương cha vẫn có, dù mà người ta cố dẹp đi nữa thì cũng vẫn còn tiềm tàng ở đâu đó, chỉ là cái cách biểu lộ ra, cái cách biểu lộ tình thương của người cha nó khác, và do đó tình cách biểu lộ tình thương của đứa con đối với cha nó cũng khác. Đợi một biến cố đi rồi sẽ thấy tất cả lại hoàn lại như trong một gia đình mà cha con vẫn còn thương yêu và đùm bọc lẫn nhau.
Vâng, thưa quý vị, câu chuyện quá buồn trong ngày Vu Lan, thì mong rằng thì là một lúc nào đó cụ ông sẽ có một ngày đẹp trời, một đứa con nào đó nghĩ lại đến cụ để mà giải tỏa những cái mối ẩn ức trong lòng của các con đối với cụ, để có lại cái tình cha con. Thì đấy là điều Phương Hoa cũng cầu mong cho cụ thôi, cũng không biết làm sao hơn cả. Thưa quý vị, chúng tôi xin tạm ngưng chương trình ở đây để mà mời quý vị theo dõi các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho đài. Sau đó chúng tôi sẽ trở lại, và cũng cảm ơn quý vị rất là nhiều. Trong tuần vừa qua chúng tôi nhận được rất nhiều thư của quý vị, nhất là rất nhiều lá thư bênh chúng tôi trong cái vấn đề nói rằng là Phương Hoa và Nguyệt Ánh không có hề bênh phụ nữ. Cái việc đó cũng làm chúng tôi cảm động lắm, là bởi vì thật sự ra cũng cố gắng là không có bênh ai hết, mà chỉ làm theo đúng cái mình nghĩ vào cái giai đoạn đó mà thôi. Xin cảm ơn quý vị.
Thưa quý thính giả, chương trình Có Những Niềm Riêng xin trở lại, và Nguyệt Ánh là cái người đã trả lời vị thính giả trên điện thoại tại đài VOVN. Thành ra hôm nay chị Phương Hoa là người phải nghe đây, chị Phương Hoa ơi.
Dạ.
Vâng, vị thính giả đã tâm sự như thế này nhé, là gia đình cô ấy sang đây rất đông, và có người mẹ ruột còn sống, mẹ của cô ấy, tức là gia đình bên cô ấy chứ không phải là bên chồng. Thì cô ấy kết hôn, nhưng mà hai vợ chồng thì tuy rằng có rốt đàng hoàng, nhưng mà làm lương không được lớn, chỉ là đại khái là ăn tiêu thì có dư, nhưng mà so sánh với những thành phần khác trong gia đình thì lại không bằng, tức là không bằng chị, không bằng em, không bằng anh. Thì bà cụ sang đây sống, không có sống với vợ chồng cô ấy, mà sống với một người con khác. Rồi trong những buổi họp mặt gia đình, cái chuyện giàu nghèo nó xô ra rõ ràng, từ cái cách ăn diện, quần áo, kim cương đeo trên người cho đến quà cáp, tất cả đều xô ra là cô, vợ chồng cô ấy là người nghèo hơn. Mà cô ấy nói là cố gắng hơn nữa thì cô làm không được để bằng người ta. Mà đầu óc những người trong gia đình cô ấy, gia đình thì đông, là đầu óc của những người đánh giá trị người khác bằng tiền. Cô ấy công nhận vậy đó, gia đình cô ấy chỉ coi trọng tiền mà thôi. Thành ra ngày Mother Day, rồi ngày Thanksgiving, hay là ngày lễ lạc Tết nhất ở trong nhà, hay ngay cả sinh nhật của bà cụ đó, thì cô ấy mang quà về cho mẹ, mà món quà cô lúc nào cũng khiêm nhường hơn người khác. Thì chuyện xảy ra trầm trọng cho đến độ vợ chồng cô ấy gây nhau, và người chồng cô ấy quyết định rằng thôi từ nay mình đừng có họp mặt với lại họ hàng bên gia đình em nữa, cho mọi việc nó êm xuôi đi. Tức là ý anh ấy là thôi thì mình nghèo mình biết với nhau, chứ đừng đem cái chuyện quà cáp hay tới lui thăm viếng như vậy để show up ra mất mặt mặt mày vậy thì em buồn, anh cũng buồn. Đại khái là người chồng của cô quyết định là thôi từ nay mình hãy tránh mặt họ hàng đi, đừng có tới lui thăm viếng nhiều nữa. Thì cô buồn lắm, cô ấy khóc. Thì cô có nói chuyện với mẹ là bây giờ trong trường hợp mà muốn giữ hạnh phúc gia đình thì con phải nghe lời anh ấy, con không về gặp mẹ thường nữa. Thì bà cụ nói không sao đâu con, chuyện đó con nhớ mẹ, con về thăm bao giờ cũng được, gọi điện thoại bao giờ cũng được. Nhưng mà nếu mà con không cảm thấy thoải mái khi tới họp mặt party với người này người nọ để người ta có lý do để khinh rẻ con nữa thì con ít về cũng được. À, cô nói may quá em sống trong một gia đình trọng tiền tài như mẹ em lại là người hiểu biết. Thì cô nói như vậy thì cô, cái câu hỏi của cô là như thế này: quyết định của vợ chồng em như vậy là đúng hay sai? Nào mời chị Phương Hoa trả lời đi, chứ Nguyệt Ánh trả lời qua mệt quá. Nhất là Nguyệt Ánh đã trả lời cô ở trong điện thoại rồi.
Thưa quý vị, nếu mà quý vị viết thơ thì Phương Hoa nhẹ việc lắm, là bởi vì Phương Hoa chỉ có nhiệm vụ đọc thơ thôi. Nhưng mà thì quý vị không viết thơ, quý vị gọi điện thoại thì chị Nguyệt Ánh đã làm cái việc nhiệm vụ đọc cho quý vị nghe rồi. Thì bây giờ quý vị Nguyệt Ánh bắt Phương Hoa. Phương Hoa thấy gia đình này cũng là lạ, tại vì bởi vì có một mẹ già và với tất cả các anh em, mà nếu mà nói rằng là khi mà gặp nhau đó, thường thường thì Phương Hoa nhìn chung quanh đó, cái cuộc sống của mỗi người nó mỗi khác ở những chỗ khác, nhưng mà khi về nhà bố mẹ ai cũng như ai hết, không có thấy khác. Phương Hoa thì trong gia đình nhà Phương Hoa hay gia đình nhà chồng Phương Hoa thấy, hay là gặp một điều nhà thì đều như vậy, chứ không có thấy cái sự khác biệt là trong cái lúc về nhà. Thì trong đây Phương Hoa đặt ra hai điều, ra hai cái giả thuyết. Giả thuyết thứ nhất là do cái mặc cảm tự ti của vợ chồng cô này.
Right.
Mặc cảm tự ti mà nghĩa là về vấn đề chắc chắn là cô không bằng anh chị em trong cái vấn đề công ăn việc làm, thì cái chuyện đó là nó là một cái điều thực tế là có thật như vậy. Thì cái chuyện đó nó là thực như vậy, nhưng mà có thể nói là khi cô về nhà với bố mẹ đó thì có thể là nó không có cái sự đối xử phân biệt của mẹ đối với cô hay là của mẹ đối với lại các con khác đâu.
Mình xin phép nhắc lại chị Phương Hoa, cô có kể rõ là tại vì trong gia đình cô có mấy người con, không biết mình quên rồi không nhớ là chị hay anh gì đó, còn độc thân, cho nên cụ ở với những người độc thân đó. Vâng. Tức là không phải ở riêng cụ bà một mình hay là cụ ông cụ bà ở với nhau. Vâng. Mà cụ bà ở nhờ nhà một cái đứa con khá giả.
Vâng. Tất nhiên là cụ chọn một người con nào mà nó thoải mái, hoặc là nhiều khi có người con họ nó ít cái hệ lụy về gia đình, thì chị nói là cụ ở với con đó, độc thân. Vâng. Thì là đúng nhất đấy. Vâng. Là tốt nhất thật, là thường thường bố mẹ chọn ở với con chưa có gia đình là bởi vì không phải phiền con dâu, cũng chẳng phải phiền con rể, con gái hay con trai của mình, thì dù mình có chướng nó cũng dễ chịu hơn. Cho nên cụ chọn cái đó là đúng trong cái vấn đề cụ chọn. Thì lấy cái nhà đó là nhà chính trong gia đình, thì mỗi một lần có cái việc, ví dụ như Tết nhất Noel hoặc hè hoặc là cái gì, thì mọi người đều tụ tập tại cái nhà mà có người con.
Vâng, cụ đang ở.
Thì cái chuyện đó là chuyện bình thường trong tất cả mọi người, Phương Hoa đều thấy như vậy. Thì có thể nói rằng cô này nói rằng là các anh chị em với nhau đó, khi mà bố mẹ còn ở chung dưới một nhà của bố mẹ đó, thì anh chị em nó là một. Nhưng mà đến khi mà bắt đầu rồi ra riêng đó, tức là có vợ có chồng ra riêng đó, thì mỗi người tạo một cái gia đình riêng. Cho nên cái sự thân thuộc, thân thiết nó vẫn có, mà nó chỉ có ở trong cái phạm vi gia đình thôi. Cũng có những người vì lấy vợ, vì lấy chồng, nó là một cái người ngoài ở trong gia đình vào rồi. Cho nên rằng là nó có cái sự ghen đua kèn cựa với nhau. Nhưng mà thật sự trong các anh em ruột thịt thì không có đâu. Thì thành ra có thể rằng là ông anh cả có cô vợ hay diện nhìn một người em không có được diện thì có vẻ coi thường, cái đó nó cũng có thể có. Thế nhưng mà đôi lúc cô cũng có thể có cái mặc cảm tự ti, mà vì mình sẵn là mình thua người ta, thật sự trên thực tế là không đủ tiền bằng, hay là không đủ nghề nghiệp bằng, hay là không đủ bằng cấp bằng, thì mình đã có cái mặc cảm tự ti rồi. Cho nên là khi đến mà họp chung đó, nhiều khi người ta không có cái tư tưởng muốn phân biệt đâu. còn cái quần áo thường ngày ai mặc gì thì cái đó là người ta quen mặc sang thì người ta vẫn mặc sang thôi. Mà nếu cô không feel thấy, không cảm thấy là mình thua kém đó thì nó không có sao cả. Nhưng mà là cô lại cảm thấy như vậy, cho nên là đôi lúc nhiều khi một cái cử chỉ hay một cái hành động nó không đúng là người ta định khinh rẻ hay là người ta định gì mình hết. Thế nhưng mà cô có mặc cảm tự ti sẵn rồi, cho nên là cô đã sẽ thấy cái cảnh đó là không được. Và vì cái mặc cảm tự ti cho nên cô còn khó tính hơn là cái người bình thường nữa. Cho nên chính vậy cô lại nhìn nên nét hơn. Chứ nếu mà cô không bị cái mặc cảm đó thì cô thấy người ta giàu kệ người ta hôm nay cô này mặc áo đẹp quá thì mình có khi mình còn thích hơn. Hôm nay chị mặc cái áo này em thấy đẹp quá, trời chị mặc cái này thật là vui, thật là vừa, thật là xinh. Thì cái đó cũng là một cái vui, vậy mình vui cho cái chuyện người ta có, còn hơn là bây giờ mình lại mặc cảm mình không có để mình ghét cái chuyện người ta có. Thì đây nó là một cái vấn đề, nó có hai chiều, cái sự chênh lệch giàu nghèo trong một gia đình. Thế nhưng mà Phương Hoa thấy cái cảnh đó nó thì thật sự ra là ít thấy ở trong gia đình. Nhưng mà nếu mà cô có cái chuyện này thì cũng tội cho cô. Và bây giờ cô hỏi là cái quyết định của cô là đúng hay sai?
Vâng, quyết định của vợ chồng cô ấy là không đến họp mặt với gia đình thường xuyên nữa, là đúng hay sai?
Phương Hoa nói sai.
Vâng.
Sai 100% là sai.
Chị Phương Hoa trả lời dứt khoát là sai, và như chị phân tích, tức là tại vì vợ chồng cô ấy có mặc cảm cho nên cảm thấy khó chịu.
Vâng.
Nguyệt Ánh đã trả lời trong điện thoại với cô ấy là vợ chồng cô ấy làm đúng. Bây giờ chúng ta có nên lập thành phiên tòa ở trên đài này không hả chị?
Phương Hoa thì
bây giờ lý do của Nguyệt Ánh là như thế này nhé. Tức là dù mà cái chuyện đó là do tự ti mặc cảm của cô ấy hay là sự thật nó như vậy đó thì chúng ta không phải trong cuộc, chúng ta không biết. Nhưng mà Nguyệt Ánh nói rằng cái gì mà hai vợ chồng cô cảm thấy thoải mái cho cuộc sống này, và nhất là đã được bà cụ chấp thuận rồi thì cô nên theo, là tại vì không có việc gì phải nuôi cái khó chịu ở trong lòng mình để mình mang cái việc đó đến sở làm, hoặc là mang về nhà, hoặc là canh cánh suốt ngày ở bên lòng. Thành ra cái gì mà cô cảm thấy cô thoải mái thì cô làm. Tức là cái liên lạc với gia đình thì cô vẫn giữ, tại vì cô vẫn tới lui thăm viếng bà cụ khi nào cô muốn, và bà cụ cũng chấp nhận như vậy. Chỉ là những party hoài, những nơi ăn uống để mà nói chuyện trên trời dưới đất, những nơi mà cái hột xoàn của cô đeo nhỏ quá, nó biểu hiện rõ ràng là cô là người nghèo nàn đó. Tức là cô cảm thấy khó chịu, dù là cái mặc cảm tự ti hay là sự thật đi nữa thì cô không thoải mái thì cô không đến, và quyết định của cô ấy đúng.
Phương Hoa thì lại nói thấy sai 100%. Bộ bây giờ cô nói là cái chuyện cụ bà đồng ý và rồi thì cô cảm thấy không thoải mái thì giờ cô cũng sẽ không đến vào nữa, và cô chỉ có đến thăm cụ vào những lúc không có người khác thôi. Vậy thì tự nhiên không ai làm gì cô cả, chỉ vì có thể là cô hiểu lầm, hoặc có thể vì cái mặc cảm tự ti của cô, tự nhiên cô cắt đứt hết tất cả các liên lạc với các anh em hay sao? Chi bằng Phương Hoa nói là nếu thật sự có những cái chuyện mà người ta nhìn cô nó không có đàng hoàng đó, thì cô có thể nói là một hôm nào đó cô có thể ngồi xuống, ví dụ trong nhà năm anh em, cô thấy là có cái cô chị ba đó là khó chịu lắm, là lúc nào cô cũng mình bước vào cô cũng nhìn mình từ đầu đến chân như là mình ăn mặc xấu xí thì cô chê cười chẳng hạn, thì mình hôm nào mình sẽ ngồi riêng với cô chị ba đó, ngay trong gia đình với mẹ thôi, mình sẽ nói chuyện với cô. Em bảo là chị Minh, nghĩa là mình giờ mình không nói được là sẽ nói như thế nào, nhưng mà đối với Phương Hoa, tính Phương Hoa thì quá thẳng đi, thẳng đến cái độ mà hễ có cái gì thì phải nói ra, và hễ có cái gì phải giải quyết. Tại vì nếu mà cô không đến nhà mẹ nữa, không gặp các anh chị em nữa, cái chuyện đó cô chưa có giải quyết, mà cái chuyện đó cô vẫn để đó, và chính vì như vậy cô lại mang cái bực mình đó trong suốt cái cuộc đời cô, chứ chưa phải là cô đã giải tỏa nữa. Tại vì cô không đến thì cô cũng nhớ ngày hôm nay là ngày sinh nhật của mẹ đây, các anh chị em đang ở nhà với mẹ, mà tại vì mình ghét, mình thấy người ta khinh mình không có tốt, mình không đến, chứng tỏ rằng thì là mình đang buồn, và vì mình đang phải worry, tức là cái đó nó đang hiện trong đầu mình, chứ còn tất cả mọi người đang tụ tập lại đó thì người ta chỉ vui, và người ta cũng không có cái gì trong đầu người ta, tức là không có vấn vương ở trong đầu cái chuyện gì cả. Thì cô làm như vậy thì thật ra cô ít thoải mái hơn là cô facing cái chuyện của cô.
Vâng. Bây giờ câu trả lời của chúng ta là như trắng với đen, không có hợp nhau một chút nào. Nhưng mà xin phép chị Phương qua cái phút cuối cùng này đó, Nguyệt Ánh muốn có cái kết luận chung cuộc. Chị bảo rằng chị là người thẳng thắn, cho nên chị chọn giải pháp là không thích người nào cứ hỏi thẳng người đó, nói chuyện thẳng với người đó. Thì khi mà Nguyệt Ánh nói rằng cô không nên tới những chỗ mà cô không cảm thấy thoải mái cũng chỉ là chứng tỏ là một người rất thẳng thắn thôi. Tức là sống thẳng, sống thật với con người này mình. Nhưng mà cái cách đi đó, cái phương pháp nó khác. Phương pháp của Nguyệt Ánh là ngay, tức khắc, tức là không thích thì không tới, không thoải mái không tới. Phương cách của chị Phương Hoa là không thích rồi đó thì phải gọi người đối tượng mà mình không thích đó ra nói thẳng. Cho nên dù là yes như Nguyệt Ánh hay là no như chị Phương Hoa thì cuối cùng cũng vẫn chỉ là cái biểu hiện của cái tính thẳng thắn. Vì chúng ta cũng có một cách luật chung rồi phải không?
Vâng, nhưng mà thế này thì Phương Hoa tôi biện luận thêm cho cái vấn đề của Phương Hoa. Nếu cái trường hợp này là một cái trường hợp của người ngoài, ví dụ như cô đến một cái đám bạn mà vẫn thường chơi, thì nếu mà mình nhìn thấy người ta đối với mình có vẻ như là chỉ nhìn về tiền bạc và người ta không có tử tế, người ta chỉ cái nhóm đó toàn là chỉ có nhóm nhìn vào tiền và nhìn vào cái hôm nay áo ai đẹp, của hồ xoàn ai to thôi, thì mình không thích, cắt đứt ngay, khỏi chơi, khỏi phiền. Thế nhưng mà có những cái mình không cắt đứt được. Ví dụ như là tình bố mẹ, tình anh em, nói là đứt làm sao được, nó vẫn còn có cái hệ lụy, vẫn có liên lạc, ngày mẹ ốm thì cũng phải nhờ về với ấy mẹ vậy, hay là cái gì chẳng hạn đó. Thành ra những cái đó thì mình phải giải quyết thôi, chứ còn lẽ như là Phương Hoa rất đồng ý với chị Nguyệt Ánh là nếu người ta đã gây khó chịu cho mình ở một chỗ nào rồi thì thôi không đến nữa. Thì cái đó là cái mà mình Phương Hoa đối với bên ngoài, nhưng mà đối với gia đình thì lại không thể như vậy được.
Vâng, bây giờ cái kết luận thì chúng ta đã có, mà lời này của Nguyệt Ánh nói với chị Phương Hoa tôi nói nhỏ thôi để người ta nghe, nhất là cái cô thính giả này nghe thì không nên, là cô ấy còn trẻ lắm, so sánh với chúng ta thì còn trẻ nhiều lắm. Thành ra cái cách giải quyết của Nguyệt Ánh là ở cái tuổi của cô ấy, tức là trong tương lai đó vợ chồng cô sẽ là người ăn nên làm ra, khi những người khác lớn tuổi hơn, những phần tử trong gia đình mà hiện giờ cô không muốn gặp đó, lớn tuổi rồi lãnh tiền hưu không bao nhiêu mà vợ chồng cô vẫn còn tuổi trẻ ăn nên làm ra, thì cô sẽ thấy mình ngang hàng hoặc là trên chân những người kia, rồi cái tình gia đình sẽ nối lại thôi chị Phương Hoa. Đó là cách giải quyết cho người trẻ tuổi để họ có rảnh rang tâm trí mà làm cái công việc hiện giờ, tức là không đến những chỗ mà mình cảm thấy thoải mái. Đó là cách giải quyết của Nguyệt Ánh đó chị vừa nói. Vâng, nhỏ thôi nhé.
Vâng. Vâng, thưa quý vị, thì thật sự ra khi mà tại vì cô hỏi trong chương trình này có tới hai người, thì đôi lúc chúng tôi cũng có những cái tư tưởng nó ngược lại nhau, thì cũng tùy cái vị thính giả quý vị đêm nằm ngẫm nghĩ, thấy chị Nguyệt Ánh đúng, theo chị Nguyệt Ánh cũng là một cách giải quyết thẳng thắn, mà nếu mà thấy Phương Hoa đúng thì cũng làm một cái việc giải quyết cũng thẳng thắn thôi. Chúng tôi cũng chỉ biết nói những cái điều mà chúng tôi nghĩ, và nếu ở trường hợp chúng tôi thì chúng tôi sẽ làm như vậy. Thì hôm nay riêng cái trường hợp này thì sẽ có tới hai cái giải thích cho cô thính giả đấy. Thì cô muốn chọn phương thức nào, hôm nào đó có một cái dịp vui, ví dụ một vài năm nữa sau khi cô chọn một phương thức, cô có thể gọi lại cho chúng tôi hoặc cô viết thơ cho chúng tôi để thấy rằng là cô nghiêng về cái cạnh nào, và cô có vui trong cái thời gian mà cô đã chọn cái giải đáp của cô không nhé. Xin cảm ơn quý vị thính giả rất là nhiều, và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Có Những Niềm Riêng kỳ tới.
Nên đôi môi.
Một đời sau.